Trung tâm văn hóa tâm linh và hành chánh của thành hội chúng ta đây. Cho nên tất cả các Phật tử thì ngày 6 tháng Giêng chúng ta có cái lễ cầu an đầu năm, tức là suốt ngày 6 sáng chiều và tối chúng ta tụng kinh Dược Sư để cầu nguyện cho đất nước của chúng ta, nhân dân của chúng ta và cả thế giới đều được an lạc, được hòa bình. Đó là cái chương trình sinh hoạt của đạo tràng chúng ta ở đây. Thì hôm nay nhân cái ngày sám hối thì thầy gửi một số mấy cái ý để cho tất cả các Phật tử chúng ta nắm được, chúng ta tu hành cho nó có kết quả. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta tu thì nó quan trọng, nhưng mà tu làm sao cho có kết quả thì mới là quan trọng hơn. Tại vì cũng có người tu nhưng mà không có kết quả, thậm chí nó là có kết quả xấu nữa. Cho nên nhất định chúng ta tu thì chúng ta phải được quả. Thì quả đó đó là bên tiểu thừa thì chúng ta chứng từ cái sơ quả tu đà hoàng cho đến tứ quả a la hán. Đó là cái quả mà của chúng ta tu. Còn nếu mà ở bên bồ tát đó, thì chúng ta tu là từ phát tâm bồ đề, ta gọi như là tập tính, rồi qua tới tập trụ, tập hạnh, rồi mới qua hồi hướng, thì chúng ta mới đi qua thập địa. Cái đó là cái lộ trình tu mà Đức Phật đã vẽ ra cho chúng ta, gọi đây là Tam Thừa Giáo. Nhưng mà riêng về bên Bồ Tát Thừa đó, thì nó nhiếp được hết cả hai chúng xuất gia và tại gia. Cho nên Thinh Văn Thừa đó, thì chỉ lấy cái xuất gia làm chính. Còn bên Đại Thừa đó, thì nó nhiếp cả bốn chúng, hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Cho nên bên Tiểu Thừa thì lấy cái hành xuất gia làm chính và tính cái năm tháng ngày giờ xuất gia thọ giới để mà tính tuổi hạ tuổi đạo. Còn ở bên Đại Thừa thì tính từ khi bác thâm. Mà nếu nói tới Bồ Tát thì chúng ta thấy thêm cái nữa. Đức Phật dạy chúng ta nữa là Bồ Tát mới phát tâm thì gọi là Bồ Tát từ nhân mà hướng về quả, tức là theo cái lộ trình như thầy vừa nói. Mới phát tâm tức là có cái niềm tin ở Phật, niềm tin ở Tam Bảo, thì đây gọi là mới phát tâm. Nhưng mà giữ được cái niềm tin cho lâu dài nữa thì cái này nó rất quan trọng. Cho nên đa số chúng ta tu không kết quả là vì chúng ta không giữ được cái niềm tin lâu dài, mà chúng ta bị ngoại đạo tà giáo quấy nhiễu đi. Cho nên chúng ta phát tâm rồi chúng ta thối tâm. Chúng ta thực tập cái pháp này chưa xong thì chúng ta nghe nói cái pháp khác hay hơn thì chúng ta theo, chúng ta làm. Cho nên là cả đời tu của chúng ta không có kết quả. Chỗ này gọi là cuồng qua mà vô quả. Tu đủ thứ pháp môn hết nhưng mà tới cuối cùng không được cái nào hết. Thì ở ngoài đời cũng vậy, mà trong đạo cũng vậy. Ở ngoài đời thì cả đời mà không được gì hết thì ta gọi là lãng tử. Lãng tử tức là con người đó không được cái gì hết. Còn đi tu mà không được gì hết thì trở thành vô dụng. Trở thành vô dụng. Cho nên lãng tử hay là vô dụng thì cái trường hợp này là cái phí công của chúng ta mà không được gì hết. Cho nên những người mà đi tu xuất gia rồi như mấy thầy mà cả đời không được gì hết, rồi bây giờ hoàn tục cũng không làm được gì hết, cho tới chết thôi, đi vào trong ba đường ác. Cho nên biến mình trở thành vô dụng. Đức Phật dạy chúng ta nữa là cố tránh cái điều này, đừng biến mình trở thành vô dụng. Tu hành Bồ Tát thì cái thứ nhất là chọn lựa được cái pháp môn thích hợp với mình rồi, rồi quyết tâm mà tu cho có kết quả. Đó là cái hướng mà chúng ta tu. Ai nói thầy được như ngày nay là tại vì thầy có quyết tâm cao, chọn pháp môn tu rồi hạ quyết tâm mà thực hiện cho được đó. Đây là cái quan trọng nhất mà của người Phật tử chúng ta. Nên khi Đức Phật chúng ta Ngài ngồi Bồ Đề Đạo Tràng thì Ngài có quyết tâm. Nếu mà không thành Phật thì rủ xương xuống Ngài không đứng dậy nữa. Tu phải có quyết tâm, nhất định phải thành Phật. Không thành Phật thì chết cũng không đứng dậy nữa. Cho nên nhiều khi cái niềm tin chúng ta nó không vững, do đó mà chúng ta bị nhiễu, bị ma quỷ nó tác động, rồi nữa là chúng ta sợ, chúng ta bỏ. Cho nên trong đời tu của thầy thì nhìn thấy cái đó. Tại vì thầy đi xuất gia năm 1950, mà từ 50, 60, 70, 80, phải nói cái thời gian này khó khăn nhiều. Cho nên lúc bây giờ đó, thầy thấy nhiều người gặp khó cái rồi bỏ cuộc. Nhưng mà đối với thầy thì ngược trở lại đó, là càng khó là càng quyết tâm. Đây mình học theo Phật rồi phải, càng khó là quyết tâm. Lúc đó là thầy có quyết tâm, tức là sống thì quyết tâm tu theo lời Đức Phật dạy, mà chết thì nhất định về Phật thôi. Cho nên không sợ chết. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói các vị Bồ Tát vì pháp mà không tiếc thân mạng thì cái người đó nó mới có thể tu được. Cho nên cái niềm tin mà không vững thì nay theo pháp môn này, mai theo pháp môn khác, thậm chí chúng ta có thể rơi qua tà giáo ngoại đạo dễ dàng đấy. Thì tà giáo ngoại đạo này nó dễ kích động lòng tham chúng ta, mà khi lòng tham chúng ta khởi lên thì chúng ta dễ đi theo cái đó. Cho nên các Phật tử nên kiên định ra. Cho nên sống cũng là Phật tử mà chết cũng là Phật tử. Người tu theo pháp hoa có phát nguyện câu là đời đời kiếp kiếp, đời đời kiếp kiếp làm hành giả pháp hoa kinh. Tức là đời đời kiếp kiếp quyết tâm tu theo Bồ Tát đạo của Đại Thừa, không thôi luôn. Mất mạng này thì chúng ta thọ mạng sau tốt hơn, và từng bước như vậy chúng ta cứ đi lên thôi. Đây là trên bước đường tu chúng ta nên ở trong cái giai đoạn thập tính, thì cái niềm tin này nhất định thay đổi. Không ai làm cho chúng ta lung lay, không ai làm ta thay đổi được, cám dỗ cũng không được, đe dọa cũng không sợ. Thì cái người như thế đó thì chắc chắn sẽ được Đức Phật hộ niệm. Cái này kinh nghiệm thầy đã trải qua rồi, cho nên là muốn nhắc cho tất cả tăng ni và Phật tử chúng ta cái điểm này. Rồi từng đó đi vào trong cái biển giáo pháp của Đức Phật, chúng ta mới phát hiện ra những cái điều mới, những điều mới. Từ đó mà ta hoàn chỉnh cái con người chúng ta. Đây là đi theo Đại Thừa. Cho nên về Đại Thừa thì cái trường hợp này xuất gia cũng Bồ Tát mà tại gia cũng Bồ Tát. Không tính cái năm tháng ngày giờ, nhưng mà Bồ Tát á, thì căn cứ trên cái chỗ trí tuệ, căn cứ trên chỗ đạo đức. Cho nên lấy đạo đức và trí tuệ làm thước đo. Cho nên ai là người có đạo đức cao, được mọi người kính trọng và làm được nhiều điều cho cuộc đời cũng như cho đạo, thì người đó là người đáng kính trọng. Cái thứ hai là cái người nào mà có cái hiểu biết chính xác hơn những người khác thì người đó là thầy. Không nhất thiết là tại gia hay xuất gia đây này. Cho nên tại gia cũng Bồ Tát mà xuất gia cũng Bồ Tát. Nhiều khi các vị Bồ Tát lớn mà đây trong kinh Pháp Hoa gọi là Bồ Tát từ quả hướng nhân. Chúng ta là Bồ Tát mới phát tâm thì từ nhân hướng về quả, từng bước đi lên. Nhưng mà Bồ Tát lớn thì từ quả hướng nhân. Đức Phật nói là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, thương nhân gian mà tái sanh lại trên cuộc đời này. Họ tái sanh trên cuộc đời này không phải họ tu, nhưng mà tái sanh trên cuộc đời này hành Bồ Tát đạo để độ sanh. Cho nên các Phật tử chúng ta thấy rõ nhất là Bồ Tát Quan Âm. Bồ Tát Quan Âm là thành Phật rồi, cho nên bây giờ ta còn gọi là Phật Bà đó. Đó là Phật Bà. Tại vì Ngài thường hay hiện thân làm người phụ nữ, cho nên mình gọi là Phật Bà. Chứ Đức Phật đó, Đức Phật Quan Âm thì không phải đàn bà mà cũng không phải đàn ông. Hay khi nào cần làm đàn bà thì Ngài làm đàn bà, cần làm đàn ông thì Ngài làm đàn ông, mà cần làm vua thì Ngài làm vua, cần làm tướng Ngài làm tướng, cần làm cái gì thì Ngài hiện thân làm cái điều đó thôi. Cái này là Bồ Tát đó, từ quả mà hướng nhân. Tại vì nếu Ngài muốn độ ai thì Ngài phải hiện thân đồng sự của họ. Đồng sự của họ thì mới độ họ được, đáp ứng được nhu cầu của họ thì mới theo. Cho nên có lúc mà cần hiện thân làm tỳ kheo, tức là làm thầy tu, thì Ngài hiện thân làm thầy tu. Nhưng mà có lúc không làm thầy tu được, hay làm thầy tu thì người ta không phát tâm, mà cần làm vua, cần làm quan, cần làm tướng, cần làm trưởng giả, cần làm cư sĩ, mà người ta phát tâm thì Ngài phải làm cái đó. Ngài làm. Cho nên làm thầy thuốc cũng được, làm nông dân cũng được, làm công nhân cũng được, làm bất cứ cái gì. Nhưng mà quan trọng nhất chỗ này nữa là làm cho người khác phát tâm. Cho nên Bồ Tát từ quả hướng dân, Bồ Tát lớn thì thường hay hiện thân làm vua. Tại hiện thân làm vua, mà hiện thân làm vua được thì quý vị biết này, làm vua nữa là sao? Tức là từ sơ địa Bồ Tát mới được làm vua, chứ còn dưới sơ địa Bồ Tát thì không làm vua. Tức là Bồ Tát mà từ nhân hướng quả chúng ta tu lên tới cái hàng mà thập hồi hướng thì lúc bây giờ vẫn còn là từ nhân hướng quả, cho nên cũng không làm vua. Cái hồi hướng này là gì? Tức là trải qua 40 giai đoạn rồi đó, nhưng mà tu tới cái chỗ này rồi đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta còn phải lo trang bị cho mình về phước đức và trí tuệ. Tại bên Bồ Tát thì lấy phước đức và trí tuệ làm chính, cho nên là cố gắng trang bị. Thì ta làm được bao nhiêu công đức ta hồi hướng, tức là hồi hướng vô thượng Bồ Đề đó, tức là hồi hướng cho quả vị Phật. Tức là còn ở dưới này hướng lên. Rồi cái thứ hai là hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Thầy tu bên Thanh Văn á, là cần cái giải pháp là chính, cho nên chỉ cần một mình thôi. Còn tu Bồ Tát á, là lợi ích cho chúng sanh. Mà muốn lợi ích chúng sanh á, là một mình chẳng làm được gì. Muốn làm lợi ích cho chúng sanh á, là phải có nhiều người, có nhiều người hợp tác với mình mới làm được. Cho nên Bồ Tát Quan Âm bảo là ngàn mắt ngàn tay đó. Thành ra có người nghĩ là Ngài có 1000 con mắt, 1000 cái tay, thì cái này chúng ta hiểu sai, hiểu sai. Thành cái tượng của Ngài đó là cái biểu tượng, chứ không phải như vậy. Tại vì cái lúc đó Đức Phật mới dạy Bồ Tát Quan Âm tu là phải độ sanh, phải độ người. Mà độ thêm được một người nữa là mình thêm 2 cánh tay và mình thêm được 2 con mắt. Có một người mà hợp tác với mình, chung thủy với mình, hết lòng với mình thì bây giờ mình có thêm được 2 cánh tay và 2 con mắt. Cho nên từ cái chỗ đó mà hồi xưa người ta hay lấy cái con số ngàn là lớn nhất, số ngàn, số trăm. Thành ra cái người giàu đó, người ta người giàu bá hộ, bá hộ tức là được 100 hộ mà đi theo thì gọi là bá hộ, 100 hộ. Có 100 người đi theo mình nữa là này quý lắm rồi. Đức Quan Thế Âm này nữa là 1000 con mắt, 1000 cái tay đó, thì cái này tiêu biểu cho 500 người, 500 người đi theo mình, chết sống với mình. Thì như vậy mình có thể làm được rồi. Thành các Phật tử nghiệm hành Bồ Tát Đạo. Cho nên khi mà ta hồi hướng pháp giới chúng sanh là ta nhắm vô này. Thành ra một mình ta tu hành đắc đạo rồi, mà ta biết một mình ta thì ta không làm được gì hết. Cho nên ta cần phải có nhiều người, có bạn, có bạn đồng hành, đồng sự, thì lúc bây giờ ta mới làm được. Cho nên Ngài độ thêm một người thì Đức Phật nói là thêm được 2 cánh tay và 2 con mắt. Thế nên độ được 1000 người thì mình có đến 2000 con mắt, 2000 cánh tay. Đây là điểm quan trọng. Thế nên bây giờ ta làm được cái chùa Việt Nam tự này của ta là sao? Tức là ta nhờ ta có toàn thể tăng ni và Phật tử thành phố chúng thành. Như vậy chúng ta có bao nhiêu con mắt và chúng ta bao nhiêu cánh tay dùng vô đây ấy, cho nên cái thời gian rất ngắn, chỉ 3 năm thôi mà ta xây dựng xong một cái chùa lớn vậy này. Đây là điểm quan trọng nhất mà Bác Hồ cũng nói ra cái này. Thế nên trường hợp này mà dễ trăm lần mà không dâng cũng chịu, phải không? Khó vạn lần mà dâng liệu cũng xong rồi. Cái này khó chứ. Tại vì khi mà thầy khởi xướng lên xây dựng đống tự này, mấy thầy còn khó quá. Khó chứ. Thầy mới nói khó vạn lần mà dâng liệu cũng xong. Cái điều quan trọng nhất là tăng ni và Phật tử chúng ta đồng lòng thì cái gì ta làm được hết. Cho nên đây là thành phố Hồ Chí Minh được xếp vô cái thành phố đặc thù, thành phố đặc thù. Nó đặc biệt hơn các thành phố khác đó. Đây đặc thù này. Thành ra điểm trở lại đó, trong một nhiệm kỳ 5 năm mà ta làm từ thiện đến trên 2.000 tỷ đồng, chú ý thế. Trên 2.000 tỷ đồng. Cho nên từ cái chỗ đó mà Chủ tịch nước mới tặng cho thành hội chúng ta một cái huân chương lao động hạng nhất. Huân chương lao động hạng nhất. Kèm theo đó nữa, báo Giác Ngộ chúng ta cũng được cái huân chương lao động hạng nhì, phải không? Đây là cái chuyện quan trọng. Tại sao vậy? Tại vì báo Giác Ngộ là cái cơ quan ngôn luận của thành hội, kêu gọi nhiều người theo đạo Phật, nhiều người có cái tấm lòng từ bi giống như Đức Phật, cho nên làm lợi ích được cho nhiều người. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên hành Bồ Tát đạo thì cái trường hợp đó là cứu nhân độ thế, tính vào chỗ nào, tức là làm được cái gì. Chứ còn tu cả đời mà không làm được gì hết thì chỗ này trở thành vô dụng mất. Mà các thiền sư thường nói là củi mục và than nguội, phải không? Tức là cái khi mà chưa tu thì còn làm được việc này việc khác. Bây giờ đi tu rồi 5 năm, 10 năm, 20 năm rồi nữa, biến mình trở thành vô dụng mất. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên làm được nhiều việc hơn, làm được nhiều việc hơn. Thì cái này là đại thừa. Mà Việt Nam của mình là đa số theo đại thừa. Phật tử nhưng mà chúng ta tu theo đại thừa. Cho nên Việt Nam chúng ta là một nước theo đại thừa. Đây là cái điểm quan trọng. Nhưng mà cái khi chúng ta tu đó, thì phát tâm đại thừa thì thầy nói cái này tốt. Nhưng mà phát tâm đại thừa đó mà mất cái gốc đi, mất cái căn bản đi, tức là bỏ quên cái Phật giáo nguyên thủy đi, thì cái chỗ này chúng ta dễ rớt vào ngoại đạo như không. Cho nên bên Phật giáo nguyên thủy họ hay chê, họ nói là mấy thầy tu bên đại thừa đó phần nhiều là trở thành bà la môn, trở thành ngoại đạo, tại vì ta mất gốc rồi. Cho nên mất gốc thì trở thành ngoại đạo. Đây là điểm quan trọng nhất. Mà cái gốc là gì? Quý vị nhớ cái gốc, đừng bỏ mất, đừng đánh mất cái gốc. Cái gốc tức là cái chính mà Đức Phật chúng ta đã tu, Đức Phật đã dạy. Cho nên làm cái gì nữa thì ta phải kiểm tra trở lại coi có trái với cái lời Đức Phật dạy không. Thế nên việc làm của chúng ta nữa, kiểm tra lại coi nó có giống như việc làm của Đức Phật không? Nói giống Phật, làm giống Phật, suy nghĩ giống Phật, chứ không trái. Cho nên phải căn cứ của chúng ta. Thì bây giờ nó muốn không trái với chỗ này thì nghĩ sao? Như thầy nói, cái ý thứ nhất là ta phải có cái quyết tâm cao, có niềm tin vững, không thay đổi. Dù ngoại đạo có cám dỗ, có nói gì thì nữa, ta cũng nghe đâu. Tại vì ta nghe Phật, ta tin Phật, cho nên ta theo Phật. Thầy Phật đã làm được, cho nên ta cũng phải làm. Rồi đó, ta nhớ trở lại, khi mà Đức Phật thành Phật xong rồi đó, Ngài tới Lộc Uyển, Ngài thuyết, pháp Tư Thanh Đế để dạy năm em Kiều Trần Như. Mà mấy ông này chỉ nương theo cái pháp Tư Thanh Đế này tu hành mà họ đắc được thánh quả A La Hán. Hồi trước đây họ tu đủ thứ chuyện hết, cực khổ biết bao nhiêu theo ngoài đạo, nhưng mà khổ chồng lên khổ thôi. Bây giờ họ chỉ áp dụng cái pháp Tư Thanh Đế này, tức là pháp căn bản nhất của đạo Phật. Cái pháp căn bản nhất này mà thực tập cái này nữa thì sẽ đắc thánh quả. Cho nên là tất cả các Phật tử chúng ta nữa, tăng ni, dầu ta là tu sĩ đại thừa, nhưng mà ta không nên bỏ cái này. Cho nên thầy hồi nhỏ đi tu cũng nhờ áp dụng cái này trong cuộc sống, luôn luôn thấy tất cả những cái mà Đức Phật dạy ở trong cái Tứ Thánh Đế này đem đối chiếu vào trong cuộc sống của mình, mà mình tự chỉnh sửa này, chỉnh sửa lần rồi lần lần mình từng bước mình trưởng thành theo Đức Phật. Đây là cái quan trọng nhất mà chúng ta phải. Cho nên đây là quan trọng. Cho nên trước khi Đức Phật vào Niết Bàn, ngài A Nan hỏi Đức Phật, khi mà Đức Phật còn tại thế thì có những cái chuyện khó thì con hỏi Đức Phật được, nhưng bây giờ Đức Phật vào Niết Bàn rồi, gặp cái chuyện khó thì bây giờ hỏi ai? Đây Đức Phật nói. Đức Phật trả lời sao? Khi mà gặp chuyện khó đó là mấy thầy nên an trụ vào trong trong cái tứ niệm xứ pháp, hay là tứ niệm xứ quán. Cái này chứ, đây là cái pháp căn bản nhất của mình, nương vào trong cái tứ niệm xứ này mà được an lạc, được giải thoát. Thành ra thầy có gặp các cái vị cao tăng mà của các nước nguyên thủy đó, khi mà trao đổi với nhau về kinh nghiệm tu nữa, các vị này đều nói một cái giống nhau hết. Là tôi tu 50 năm, tôi tu 60 năm, tôi tu 70 năm, nhưng mà tôi không bao giờ dám rời tứ niệm xứ. Mấy thầy nhớ thế này, các vị cao tăng, các vị thánh tăng không dám rời cái này, không dám nghĩ mình tu cao rồi mình bỏ cái này, bỏ cái này chết. Đây là cái điểm quan trọng. Nhưng mà từ cái chỗ tứ niệm xứ này đó, để giúp ta làm gì? Giúp cho tâm chúng ta được yên tĩnh trở lại. Tâm chúng ta nó không bị vật chất cám dỗ, tâm chúng ta nó không bị ngoại đạo tà giáo cám dỗ, để đưa đi vào chuyện khác. Cho nên trên đời này chúng ta bị cái gì? Ta bị tiền tài, ta bị danh vọng, ta bị địa vị, ta bị sắc dục lôi cuốn chúng ta đi vào trong đường thôi. Cái tứ niệm xứ này, trụ trong tứ niệm xứ này đó, là tất cả những cái này không cám dỗ ta. Đây là chuyện tốt nhất. Cho nên hãy người nào mà còn bị cám dỗ đó, thì cái người đó sẽ bị lôi cuốn, và cái người đó mất cái đạo tâm. Cho nên nhất định cái này quan trọng, trụ trong. Ví dụ như bây giờ đó, mình ham về sắc đẹp thì họ dùng sắc đẹp họ dụ dỗ mình, họ dụ dỗ mình. Nếu mà mình khởi nghĩ niệm ham đó, thì quý vị thấy chết như không. Cho nên nhiều người đó, thầy thấy ham mê quá rồi, nhiều khi thiếu suy nghĩ tự tử rồi, phải không? Chết nè, nhảy xuống lầu chết nè, nguy hiểm vô cùng. Cho nên trong lúc đó, nếu mà nghe lời Đức Phật dạy, nó quán thân bất tịnh, ta nên nhìn cái người đó, ta thấy gì? Thấy đó là cái thùng phẫn biết đi đó. Thấy đó là cái đại gia đựng đồ ô uế đó. Thấy đó là một bộ xương khô đó. Nếu quý vị mà quán tưởng cái này thuần thục rồi, thấy như vậy đó, thì cái tâm tham ái tham dục là tự nhiên biến mất. Mà Đức Phật dạy chúng ta là ái mà kiệt đi đó, cái ái mà hết đi đó, thì cái trí tuệ chúng ta sẽ sanh ra rồi. Thế nên trên bước đường tu đó, kinh nghiệm thầy thấy Thành ra ba cái dục, ái và tình, ba cái này đoạn. Cái tứ niệm xứ giúp chúng ta đoạn. Thiệt ra mình nói là đoạn tình nữa, thì tình người mà đoạn đi thì cái này trở thành gỗ đá đó. Cho nên khi mà đoạn được tình người đó, thì này trở thành thánh A-la-hán rồi. Đoạn được tình người. Nhưng mà Đức Phật dạy đó, nếu hay đoạn được cái tình rồi đó, thì lúc bây giờ phát Bồ Đề Tâm độ sanh đó, thì lúc bây giờ hành Bồ Tát Đạo được. Còn nếu mà không phát Bồ Đề Tâm tu Đại Thừa đó, thì cái vị này sẽ đi vào Niết Bàn. Trên lúc đường tu chúng ta cái này rõ ràng. Nếu không phát Bồ Đề Tâm, không phát nguyện độ sanh đó, thì họ sẽ vào Niết Bàn, họ không ở tái trong sanh tử nữa. Nhưng mà phát Bồ Đề Tâm độ sanh rồi đó, họ trở lại sanh tử để họ hành đạo đó, thì họ không bị cái tình này nó chi phối nữa. Nhưng mà cái tình của họ lúc bây giờ là sao? Cái này cái tình thương nó trở thành cái tình thương cao thượng. Đây là chúng ta nhìn kỹ ta thấy có những người có cái tình thương cao thượng, cái này đáng quý chứ. Nhưng mà có những người có cái tình thương kéo nó xuống thấp một chút đó, thì ta gọi là giả dối, phải không? Cái tình thương giả dối ta chứ. Như bây giờ nữa, có người nào đó họ thương mình nữa, nhưng mà một lát nữa đó, mình làm cái gì không vừa lòng họ đó, thì họ chửi mình, phải không? Họ đánh mình, phải không? Hay họ giết mình, phải không? Cái này là có thương thiệt không? Cái này tình thương giả dối này. Tình thương phát xuất từ lòng tham này. Mình thương họ, mình muốn giữ họ lại để nô lệ cho mình, lệ thuộc ở mình, phải không? Này lòng tham quá đi chứ, không? Cho nên cái quả báo này nhất định xấu. Tức là thành A-la-hán rồi, phát tâm đại thừa mà thương chúng sanh để độ sanh đó, thì cái này ta gọi là tình thương cao thượng. Nó không phải hướng hạ, nó thấp hèn. Thành ra cái tình thương này đó, nếu không phải là tình thương của vị A-la-hán, của vị Thánh đó, thì nó sẽ rớt xuống. Nó thành cái tình cảm. Nó rớt xuống, nó thành tình cảm. Mà ta nói khác đó, ta gọi là tình người. Thành cái tình cảm của con người đó. Thành ra từ chỗ cái tình cảm của con người này đó, nó sẽ chuyển qua cái gì? Tức là ái. Ái tức là có một chút xíu tham cộng vô rồi đó, trở thành ái. Đây là trên bốn đường tu. Mà ái rồi đó, có một chút tham này sanh ra rồi đó, thì nó hạ xuống bước nữa thì nó gọi là dục. Dục tức là hạ thấp xuống tới đó đó, thì cái trường hợp này ta thấy rõ ràng nó rơi vào cái chỗ mà sanh tử luân hồi. Tức là cái tình này ta gọi là tình thương nam nữ rồi, đi xuống rồi. Mà tới đó rồi đó thì sanh ra đủ thứ chuyện trên cuộc đời này. Tới cuối cùng chúng ta vào được. Nên Đức Phật ta nhìn thấy cái này cho đến ngày dạy. Nên trên bước đường tu này đó, ban đầu đó thì thầy may mắn gặp được các bậc cao tăng họ dạy. Bây giờ muốn đi xuất gia, muốn đi tu thì cái thứ nhất này đoạn dục trước. Rồi cái thứ hai là khử ái đi bỏ. Cái thứ ba là ly tình. Tại vì Hòa Thượng Thiện Hòa nói với thầy, tôi đi tu, từ hồi đi tu cho tới bây giờ không biết bao nhiêu năm rồi, mà tôi chưa bao giờ về thăm nhà lần nào hết. Lúc hồi nhỏ thầy đi theo Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng nói thầy vậy. Thầy nói nhờ gặp vị chân tu như vậy nên cho nên thầy mới nghĩ mình nên bắt chước cái này rồi. Nên bắt chước cái này nữa. Tại vì Đức Phật khi mà đi tu đó, Ngài bảo là không thành vô thượng chánh giác, tức là tu mà không thành Phật đó, là không về, không về nhà nữa. Cho nên khi mà thầy đi tu này. Đi tu là đi một lượt luôn, thầy nhớ thầy đi từ 1950. 1950 thầy đi tu này. Mà cho tới cái năm 75 là lần đầu tiên thầy mới đi về thăm nhà. Không biết được mấy năm nữa, nhưng mà thầy nhớ là cái năm 75 thầy mới đi về nhà. Đi về nhà đi thăm mộ ông bà đó. Đây là trên bước đường tu đó, là thầy nói về. Tức là phải có cái quyết tâm. Cái này là gì? Cái cuối cùng này là dứt tình. Thầy đi tu xuất gia đây là dứt tình rồi. Tức là không thờ vua giúp nước, không nối dòng hương quả, hương lửa của dòng họ, nhưng còn không còn dính nữa này. Thôi xuất gia rồi, không còn dính. Gọi là đoạn tình. Đoạn tình. Cho nên tất cả các Phật tử mà có gia đình rồi nữa, mà đi xuất gia đó, thì thầy thấy Hòa Thượng Thiện Hòa biểu là vợ hay là chồng ký tên vô đây. Ký tên vô đây. Tức là đồng ý cho đi tu đó, là nhất định không được về nữa. Không về. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Nhưng mà trong lúc đó thầy nhớ kỳ đó cũng có một ông. Có một ông đó, cũng đệ tử bán thế xuất gia của Hòa Thượng. Ông này đã đi tu rồi. Khi mà muốn đi tu nữa thì bà vợ ông nữa phải ký tên vô. Tức là cho ông đi tu đó là không bắt ông về nữa. Không bắt ông về. Chịu đâu, chịu đi tu. Nhưng mà ông đi tu một thời gian mà ở chùa nó buồn quá rồi. Thôi giờ hòa thượng cho con về. Nhớ nhà quá rồi, chịu không được. Thành ra các vị nghĩ sao? Tu không phải dễ đâu, đoạn tình không phải dễ đâu. Ở nhà thì gây gỗ với nhau, giận quá muốn lên chùa ở. Nhưng mà lên chùa ở rồi cái cảnh chùa nó vắng, yên tĩnh rồi phát nhớ nữa. Đây là cái điểm quan trọng. Một ông cư sĩ khác cũng đệ tử của Thượng Thiện Hòa, lúc đó thầy biết ông này. Ông nói thôi, bây giờ cái mùa an cư này nè, là thôi cho tôi lên chùa tôi tu 3 tháng rồi. Và giao hết cái việc nhà lại cho bà coi đi. Bà coi chuyện nhà thì ông lên tu 3 tháng rồi, nhất định. Mà ông mới lên ở trong chùa được chừng tuần lễ, thầy nhìn thầy thấy ông cứ ngồi ông rầu rầu, ông khóc hoài luôn. Nhưng mà bây giờ đó là không có dám xin về, sợ sợ hòa thượng vỡ, cho nên không dám xin, ráng ở lại. Mà ráng ở lại, càng ráng bao nhiêu càng nhớ nhà dữ dội chừng nào. Thế là tới cuối cùng ông chịu không được, ông vô lại hòa thượng đó thôi, cháu không về thăm nhà một chút. Thế nên các vị nghĩ sao? Nói chứ cái tình khó lạnh, cái tình khó lạnh. Rồi cái ông về tới nhà, ông về tới nhà ông, cái mặt ông hầm hầm ông bước vô, mẹ con bay tưởng tao chết rồi hả? Tao chết rồi mà, phải không? Các vị nghĩ xem, cái khi mà chưa tu thì hiện lành dễ chịu, nhưng bây giờ tu rồi nghiệp đổ ra này, đây nên cẩn thận. Cho nên cái vấn đề mà đoạn dục khử ái là cái việc khó khăn nhất. Mà không đoạn dục khử ái được á, thì không thể ra khỏi sanh tử luân hồi. Này là kinh nghiệm của Đức Phật. Và Đức Phật đã dạy, và bao nhiêu người tu được hết. Đây là cái căn bản nhất mà Phật giáo Nguyên Thủy ta giữ cái này. Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta tu theo Đại Thừa, tu Đại Thừa, mà thầy á, thầy tu theo Đại Thừa, nhưng mà thầy không dám rời cái Nguyên Thủy này đâu. Cái này là chính. Làm sao nhớ luôn luôn lúc nào vậy? Trong lòng mình phải cắt, đừng để cho nó sanh khởi. Nếu hãy còn sanh khởi, còn thương, còn ghét, còn buồn, còn giận, thì cái trường hợp quyết định là phải ở trong sanh tử luân hồi. Nhưng mà bị đọa xuống một chút lên thì khó bước lên. Tại vì mình giận hay là mình buồn, mình lo, mình sợ gì đó, thì thường thường ấy, cái nghiệp nhân chỗ này đổ ra, tức là hoàn cảnh xấu nó sẽ tới với mình nhiều hơn thì cái chỗ này mình hại. Cho nên cái lúc đó đó thì thường thường thầy có một cái chuyển hướng mới, là vì mình tu theo đại thừa, cho nên ở đây gọi là sám hối, tu sám hối. Tại sao sám hối là nguyên thủy, người ta tu cái sám hối của người ta xứng tánh sám hối này được. Tại vì quán cái tứ niệm xứ này đó là sám hối đó. Cho cái tâm nó thuần thục, tất cả những cái phiền não trần lao nghiệp chướng, cái này bị cắt đứt hết rồi đó. Bây giờ chúng ta không còn lệ thuộc trong này nữa. Rồi tới cuối cùng nữa, thì cái thân này chúng ta cũng không lệ thuộc nó nữa. Cái thân này chúng ta không lệ thuộc cái thân. Không lệ thuộc thân này là gì? Không lệ thuộc cái vấn đề cơm ăn, chỗ ở này. Ăn sao cũng được, ở đâu cũng xong. Đây là trên bước đường tu. Chứ còn lệ thuộc cái thân này, rồi lệ thuộc cái sở hữu của thân này, những cái cần thiết của thân này, thì cái trường hợp này bắt đầu nó mở rộng tầm ra là. Mà hãy mở rộng ra càng rộng bao nhiêu nữa, thì ta nhìn kỹ ta thấy nó bao vây mình kín hơn vậy. Cho nên bây giờ trong này tất cả các Phật tử chúng ta đó, có người nghèo không có tiền nó thôi, nghèo quá khổ không. Nhưng mà ta hỏi chứ những người mà giàu á, họ có khổ. Thế nên người giàu khổ hơn người nghèo chứ không. Thế nên người giàu đó là khổ hơn người nghèo. Tại bây giờ nữa, quý vị có một cái nhà thì phải giữ cái nhà này, phải dọn quét cái này. Nhưng mà một người ăn mày á, họ nằm ở vỉa hè họ ngủ đó. Họ có phải cực khổ như mình? Họ có phải coi chừng ăn trộm? Họ có phải sợ mất đồ? Tại nên nhiều khi ta thấy nhiều người họ nghèo thiệt đó, họ không có gì hết mà họ hạnh phúc đó. Cho nên những người đi xuất gia đệ tử của Đức Phật thiệt đó, họ không có sở hữu tài sản, nhưng mà Đức Phật đó họ thiệt là hạnh phúc, họ thiệt là hạnh phúc. Còn cái ông vua này như vậy nữa, nhưng mà khổ vô cùng. Tại nên ông vua ông khổ lắm. Thuận trị hoàng đế ông nói ông khổ quá đi rồi. Tại nên 17 năm chinh chiến, rồi cứ lo cho nước, rồi lo cho dân, mà tự mình khổ thôi. Phải chi mà ta được đi tu là sướng hơn. Đây các vị nghĩ xem đi. Thế là ai hơn ai? Thế là Phật hơn hay là vua hơn? Trên bước đường tu của chúng ta này, chúng ta nhận ra, chúng ta thấy rõ như vậy. Cho nên cái sám hối thực của chúng ta đó, không phải chúng ta tụng xuống đâu, mà chúng ta sám hối là nhắm vô trên này. Nhắm vô cái liên hệ, cái sở hữu, cái lệ thuộc của chúng ta đối với vật chất, đối với những cái chung quanh mà thầy nói là quyền lợi, danh vọng, địa vị này, tất cả những cái này có cắt được, có đoạn được. Đây là cái bước đường. Làm sao mà sám hối ấy, là cho đoạn cái này. Nguyên thủy người ta chỉ quán tứ niệm xứ không tòa đoạn được. Còn vì mình tu đại thừa, mình tu đại thừa đó, thì bây giờ muốn độ sanh, muốn độ sanh thì cái trường hợp này đó là phải có điều kiện độ chứ không? Tức là muốn làm cho Phật giáo hưng thạnh, muốn làm cho mọi người phát tâm đó, thì cái việc đầu tiên là quý vị, mấy thầy phải lo xây cái chùa này, lo xây chùa này. Tại khi mà thầy ở bên cái chùa Ấn Quang đó, thầy thấy nó quá chật đi. Mấy thầy về dự lễ được chừng vài 300 người nữa cũng không có chỗ để xe nữa, không? Thành ra trong lòng thầy mới nghĩ làm sao nữa mà thành phố chúng ta phải có một cái chùa mà rộng hơn, dung chứa được hàng ngàn người nữa. Thành quý vị nghĩ, ta đang nghĩ tới cái việc này nữa thì bắt đầu khổ rồi, không? Nếu mà tu theo nguyên thủy thì không nghĩ gì hết, ngủ dưới gốc cây được rồi. Nhưng mà tu theo đại thừa vì có nhiều người mà phát tâm, có nhiều người cần học đạo, có nhiều người cần tu hành chứ. Bây giờ mình phải tạo điều kiện cho họ tu đi. Cho nên chỗ này bắt đầu khổ đi. Tạo điều kiện. Nhưng mà cái nguyện của mình, cái hạnh của mình theo cái hướng mà đại thừa của Đức Phật, cho nên được Phật hộ niệm. Đây trên bước đường tu đó các vị thấy. Tức là xin cho mình thì cái này chắc chắn không được đâu. Nhưng mà cái này xin cho Phật giáo, cho mọi người. Xin cho mọi người. Thì cái này tự nhiên Phật cho cái này, không phải xin cho mình. Nên khi thầy xin cái đất mà cái chùa này thì cứ đóng tự, thầy nói xin để làm một cái trung tâm văn hóa hành chánh và tâm linh cho Phật tử tăng ni thành phố mình, thì nhà nước người ta mới cho. Nó xin cho thầy ai cho? Thầy nói đây tất đất tất vàng này, lấy vàng lót xuống đây đổi đất rồi cho. Đây là trên bước đường tu nữa, cái này quan trọng nhất. Tại cái này là nguyện, nguyện này của ai? Nguyện này là của chư Phật, nguyện này là của các vị Bồ Tát. Cho nên nguyện của Phật, của Bồ Tát, nhưng mà mình đây đó, mình nguyện làm thay cho Phật, thay cho Bồ Tát đây, thì các ngài hộ mình chứ. Các ngài hộ cho mình làm được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mà xây dựng sống này, thầy nghĩ cái này không phải là của thầy, hay là không phải là thầy xây dựng, mà cái này là của Phật, phải không? Này là của Phật. Và tăng ni Phật tử toàn thành phố chúng ta xây dựng, kể cả những tăng ni Phật tử nước ngoài cũng hùng phước vô đây nữa, chúng ta phải có. Cho nên đây là cái việc quan trọng nhất ở trên đất nước. Ta nghĩ chỗ đại thừa và nguyên thủy khác nhau ở chỗ này. Cho nên khi mà chúng ta đã phát tâm đại thừa, khi muốn làm được cái này mới đó, thì chúng ta nghĩ làm cho Phật, làm cho mọi người. Nhưng mà khi được xong rồi đấy, chúng ta nghĩ thôi, cái này của mình rồi, ta đúng ý mình nghĩ. Cho nên để đọa liền. Cho nên tu đại thừa khó là chỗ đó. Làm đã khó rồi, nhưng mà giữ được cái tâm này khó hơn nữa. Cho nên chúng ta thấy lên rồi xuống, được rồi mất cái này, đó là phải đáng giữ. Nếu hãy mà phát tâm đại thừa, Đức Phật đã đắc quả là hắn rồi, phát tâm đại thừa tu nên, thì cái này an toàn hơn. Còn bây giờ chúng ta chưa đắc quả là hắn mà chúng ta phát tâm đại thừa nữa, chúng ta tu nên, thì coi chừng chúng ta giữ cái này không được. Khi mà chúng ta chưa có thì chúng ta nghĩ được, nhưng mà cái khi chúng ta được rồi đó thì thường thường coi chừng lòng tham nổi dậy. Cái lòng tham nổi dậy chứ. Cho nên thầy có một người bạn mà tức là suốt đời đi làm cách mạng. Anh này nói với thầy một câu rất dễ thương. Nó hồi ở trong chiến khu á, chỉ có cái ba lô không mà tôi cảm thấy nặng á, thầy còn muốn bỏ bớt. Nhưng mà giờ về thành phố rồi đó, tức là có nhà, có xe, mà sao thấy hình như chưa đủ em. Các vị nghĩ xem, hồi nãy có cái ba lô trên vai tôi muốn bỏ bớt cho nó nhẹ xuống đi. Nên nói thầy tự suy nghĩ, mình tu đây cũng vậy. Mình tu đây, tại vì khi được rồi có chừng lòng tham sanh ra và muốn giữ. Mà giữ cái này nữa thì đương nhiên sao, tai họa tới. Tại vì có cái nhà đủ rồi, chỗ ở được rồi, rồi có thêm cái xe nữa được rồi, rồi còn muốn xe tốt, còn muốn cái này muốn kìa. Ta cuối cùng là muốn, cái muốn cuối cùng là gì? Vô khám, phải không? Hãy ra pháp trường, làm sao phải? Cho nên trên bước đường tu này của chúng ta, cho nên luôn luôn cân nhắc, luôn luôn cân nhắc trên bước đường. Thì trong cái sám hối đó, thực ra đó, là luôn luôn cứ suy nghĩ cái gì mà chúng ta làm đó, nó có trái với cái lời Đức Phật dạy. nhiều trái chúng ta nên cắt đi. Tức là sám này là tất cả cái tội trước chúng ta làm cắt đi, nghiệp đời trước và nhiều đời trước nữa, cái này cắt lần ấy, cho đến tới cuối cùng hết. Cái người mà hết cái nghiệp đời trước rồi thì sao? Cái quan gia trên cuộc đời này hết. Cái kinh nghiệm tu thầy như thế. Còn nếu nghiệp đời trước chúng ta còn nữa thì nhất định có quan gia thôi. Tại vì nghiệp đời trước chúng ta còn, cho nên đời trước chúng ta thiếu nó mạng, chúng ta rước ta thiếu nó tiền, ta thiếu nó cái này thiếu kia đó, thì đời này nó nhìn nó thấy mặt ta là nó đó, nó nghĩ tới cái đòi nợ rồi, phải không? Mình không làm gì hết nhưng mà nó nghĩ xấu rồi mình. Còn bây giờ hết rồi đó thì không ai nghĩ cái này gì mình. Cho nên trên bước đường tu đó, các vị sám hối nhớ cái điều thầy dặn: bao giờ những người chung quanh mà họ không nghĩ xấu về mình nữa đó, thì mình mới biết là tiền kiên nghiệp chướng mình hết rồi, ta không nghĩ xấu nữa. Mà bây giờ đó, mà mọi người chung quanh đó, họ nghĩ tốt về mình thì sao? Mình biết là công đức mình sanh ra đây, công đức mình sanh ra được rồi này. Tại họ nghĩ tốt về mình, tức là mình có làm được việc nào tốt thực sự, mình có nghĩ một cái điều gì tốt thực sự đấy, thì bây giờ ta mới nghĩ tốt. Cho nên cái chưa làm mà mình chỉ có một cái ý tưởng tốt sanh ra được đó, thì cái trường hợp này đó, là phước đã sanh, công đức đã có rồi. Cái này quan trọng. Nên ngài Đạt Ma Đạt Lai Đạt Ma đấy, cái khi mà thầy gặp ngài bên Ấn Độ, ngài nói với thầy một câu rất dễ thương. Ngài nói là ngài rất tin Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho ngài. Thầy cũng nói là tôi cũng tin Bồ Tát Quan Âm, tin Bồ Tát Quan Âm. Thầy mới hỏi ông Quan Âm gia hộ cho ngài sao? Em mới nói thầy. Ông nói trong lúc đó ông đi hành hương ở Bồ Đề Đạo Tràng đó, mà ông ăn uống cái gì đâu thôi, nó trúng thực, bị lủng ruột, bị lét dài dài, bị lủng ruột gì đó. Đau lắm, chịu không nổi, ta chở ông đi bệnh viện. Nhưng mà trong lúc trên đường đi đó, ông mới thấy những người bệnh, những người đói, những người nghèo á, những người quá khổ trên cuộc đời này đó, tự nhiên ông khởi lên cái tâm thương những người này đó. Tài chính khởi lên cái tâm thương những người này đó, mà ông quên mất cái cơn đau của mình. Cho nên khi mà đi tới bệnh viện rồi thì ông được bác sĩ cứu này, Quan Âm cứu ông. Cho nên chỉ khởi lên cái niệm thương người, cái niệm thương người này đó, nó đồng với niệm thương người của Bồ Tát Quan Âm, cho nên Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho ông, cho nên ông cảm thấy ông đau đấy. Đang bị đau chứ, nhưng mà cảm thấy không đau. Ông cứ trong lòng ông chỉ nghĩ làm sao cứu những người này thôi. Thì tới bệnh viện ông lại gặp bác sĩ cứu, tức là về tới đúng lúc. Nếu bảo trễ nữa là ông chết rồi, phải không? Ở đây mà ai có bị đau gì, ruột thừa, ruột dư, lũng gì đó, biết đó nữa. Trễ một chút là chết rồi. Thành ra bác sĩ cứu được. Ông nói Bồ Tát Quan Âm cứu ông. Thành ra trễ một chút là chết. Đây các vị nghĩ. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta, cái này quan trọng. Tại vì cái tâm chúng ta nó đồng với Bồ Tát, cái tâm chúng ta nó đồng tới Phật á, thì lúc bây giờ Phật gia vị tới cho ta này. Mà khi Phật gia vị tới cho ta đó, thì lấy cái công đức của Phật, của Bồ Tát đó, mà tự trang nghiêm cho thân tâm mình đó, cái này là sám hối. Cái sám hối theo đại thừa. Tại vì ta nghĩ tới Phật, ta muốn làm thay cho Phật cái việc cứu độ chúng sanh này, thì lúc bây giờ ta làm thay cho Phật, cho nên Phật gia hộ tới cho ta, thì lúc bây giờ ta biến thành Phật. Cái chỗ này gọi là hóa thân của Phật. Tại sao gọi là hóa thân? Tại vì Phật đã vào trong lòng chúng ta rồi, vào trong cái suy nghĩ chúng ta rồi, cho nên cái suy nghĩ chúng ta đồng với suy nghĩ của Phật. Mà cái người tu Pháp Hoa, ta gọi đây là bổn môn này. Bổn môn Pháp Hoa tức là vô tự chân kinh này, tức là kinh là không theo chữ nghĩa này. Tại vì Phật gia bị tới cho ta được, tự nhiên lòng chúng ta cảm thấy sáng lên, rồi đó mọi người mới nhìn thấy ta đó, họ mới sanh ra quý trọng. Mà họ phải quý trọng mình không? Họ quý trọng Phật. Tại lúc đó mình nghĩ theo Phật, mình làm theo Phật, cho nên mọi người nghĩ mình là Phật. Nhưng mình có phải Phật thiệt không? Tức là chưa phải. Nhưng mà mình nghĩ mình Phật cái là mình đọa đó, mất liền. Đây là trên bước đường tu đó quý vị nhớ. Ta nên nhờ Phật gia bị tới, cho nên ta mới làm được cái này, làm được cái kia. Nhưng mà khi ta quên cái này đó, thì tự nhiên mất. Cho nên có nhiều thầy tâm sự với thầy nói này, nên khi mà tôi tu theo nguyện thủy đó, tôi không muốn làm cái gì hết. Tôi không muốn làm gì hết, tức là chỉ cầu giải thoát thôi. Nhưng mà sao Phật tử đó, người ta tới người ta cúng dường, đất người ta cúng dường, tiền người ta không cần, trong lòng không có nghĩ tới tiền, không nghĩ tới đất, không nghĩ tới chùa. Nhưng bây giờ ta tới ta cúng nữa. Đây là cái điểm quan trọng. Rồi đó, bây giờ đó, thôi Phật tử họ cúng cho mình một mảnh đất đó. Họ cúng mình mảnh đất xong rồi đó, thôi khởi niệm bây giờ mình có đất rồi, mình được đất rồi đó, thôi mình lo cất chùa đó. Đây, lo cất chùa, mãi lo cất chùa đó, cái này động niệm rồi. Cho nên đó, lo cất chùa rồi đó, thì lúc bây giờ đi xin tiền, xin tiền ta không cho nữa, tức chết rồi. Hồi nãy đó, mình không xin mà ta đem tới ta cúng ta cho, bây giờ mình xin ta cũng không cho nữa. Rồi người ta không cho nữa, bây giờ lỡ làm sao? Thôi mượn, mượn ta cũng không cho nữa. Cho nên thầy nói là có nhiều thầy cất chùa chưa xong chết, có người cất xong rồi chết nữa. Nhưng mà thầy đã cất chùa người nghiêm rồi chưa chết, rồi cất cái gì tâm từ rồi cũng chưa chết, cái là nhờ Phật độ. Tại vì thầy không dám nghĩ cái này là mình làm, cái này là Bồ Tát làm, Phật làm, mình là cái người mà đại diện thôi, đại diện cho Ngài. Chứ mà nghĩ cái này là mình là chết mất rồi, chứ không sống rồi. Đây là trên cái bước đường tu đó, thầy nói cho các bạn. Cho nên bây giờ mình lại Phật, mình sám hối. Mình lại Phật, mình sám hối có nghĩa là đem Phật vào lòng mình, đem cái đức hạnh của Đức Phật để trong lòng mình. Cho nên khi mình lại Phật đó, là mình nghĩ tới cái mặt của Đức Phật, mình nghĩ tới cái thân của Đức Phật, mình nghĩ tới cái việc làm của Đức Phật, mình đem toàn bộ đó vào trong lòng mình, thì trong lòng mình tự nhiên có Phật ngự. Mà Phật ngự trong lòng mình á, thì sao? Nó có cái công năng xóa nghiệp chướng trần lao của mình. Nó xóa. Hay khi nào mình còn nghĩ tới Phật và mình làm việc cho Phật á, thì lúc bây giờ đó, mình bây giờ đó là hiện thân của Phật. Mà hãy mình mất cái tâm này đó, thì tự nhiên mình mất. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ở đây đó, ta chọn cái hồng danh sám hối. Ta chọn cái hồng danh sám hối để mà ta sám hối thường kỳ. Hồng danh sám hối tức là hồng danh là tên của Đức Phật. Ta đã lấy cái tên của Đức Phật, ta đọc cái tên Đức Phật, ta suy nghĩ về cái tên của Đức Phật, ta suy nghĩ về Đức Phật đó. Cho nên trong lòng ta cứ nghĩ cái này, mà nhờ nghĩ cái này mà trong lòng chúng ta tội chướng nó tiêu, nó mòn lần. Tự nhiên hãy ta nghĩ tới Đức Phật nào nhiều thì tự nhiên cái thân chúng ta nó giống Đức Phật đó, cái lời nói chúng ta nó cũng giống Đức Phật đó, rồi cái việc làm ta cũng giống Phật đó. Đây nhờ Phật lực gia bị tới. Cho nên ta nghĩ tới Phật, rồi ta nghĩ tới cái việc làm của Đức Phật thì ta bắt đầu ta làm theo. Cho nên lúc bây giờ đó là ta hiện thân của Phật. Vì vậy đó mà Ngài Đạt Lai Lạt Ma nên ta gọi đó là Phật sống. Phật sống là ông chỉ khác hơn mình con cái là trong lòng lúc nào cũng nghĩ tới Phật. Ta nên nghĩ tới Phật và thay Đức Phật á, mà cứu độ chúng sanh. Cho nên á, tự nhiên ta nói ông là Phật sống. Chứ ông cũng là con người giống như mình thôi. Nhưng mà vì ông biến thành Phật sống là vì trong lòng của ông á, có Phật. Và việc làm của ông á, giống Phật. Thì như vậy đó, ông là Phật sống. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây đó, ai cũng có thể biến thành Phật sống được, nếu mà chúng ta kiên trì giữ được cái tâm niệm này. Cho nên đây là cái sám hối chính chúng ta phải làm. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đọc cái hồng danh sám hối này, thầy nhớ đó, dù chúng ta lại hồng danh sám hối, nhưng mà ban đầu nữa, chúng ta không phải nói là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, phải không? Nhớ cái này. Cho nên ở trong lòng chúng ta luôn luôn nghĩ tới cái này, Phật, Pháp và Tăng. Trong lòng chúng ta nghĩ cái này. Cho nên Phật, rồi nó cao hơn chút nữa, ta biết là Phật đó là tiêu biểu cho trí tuệ, không có sai lầm. Pháp đó là chân lý này. Làm sao ta sống với chân lý này? Làm sao chúng ta không có sai lầm đấy? Quy tăng là tâm chúng ta phải thanh tịnh hoàn toàn, tức là không buồn, không giận, không sợ, không lo này nữa. Thành ra luôn luôn lúc nào tâm niệm ta cứ như vậy đó, thì cái này cái căn bản sám hối. Thành ra đầu óc chúng ta phải luôn luôn sáng suốt, làm những cái việc đó không sai trái, trong lòng là luôn luôn được yên tĩnh. Đấy là ba cái này nó cuộn lại với nhau. Đây là cái sám hối căn bản. Cho nên nhờ tâm trong lòng chúng ta yên tĩnh mà cái trí chúng ta sáng ra. Cho nên trí chúng ta sáng ra gọi là Phật. Mà trí chúng ta sáng ra đó, thì ta thấy không có sai lầm. Đây gọi là chân lý, tức là Pháp. Cho nên có thể nói trong đời thì ít phạm sai lầm là nhờ cái chỗ này. Ba cái này, Phật, Pháp và Tăng, luôn luôn nó hòa quyện ở trong cái suy nghĩ của mình, trong cuộc sống của mình, không tách cái này ra. Cho nên nhờ tâm thanh tịnh là tăng mà sanh ra được Phật. Nhờ có Phật á, làm cho chúng ta thấy sáng ra, cho nên ta không phạm sai lầm. Đây là trên bước đường tu. Cái sám hối đầu tiên đọc ba câu thanh tịnh. Rồi từ cái chỗ đó, đó chúng ta mới đọc thêm đó câu Nam Mô Quy Kim Cang Thượng Sư. Cho nên Kim Cang Thượng Sư này là chỉ cho Đức Phật, chỉ cho cái tâm kiên định của Đức Phật. Ví như là cái viên kim cương, cái kim cương có khả năng cắt được tất cả các vật khác, nhưng mà các vật khác không cắt được. Cho nên ở trên chùa ta thờ hai vị thần kim cương đó, tiêu biểu ông ta có cầm cái chài kim cương đó, nó có đánh vỡ được hết tất cả, nhưng không ai mà đánh ông ta được hết. Cho nên cái kiên định của chúng ta, cái dứt khoát, tại cái niềm tin chúng ta không thay đổi. Quy y với Đức Phật, nhưng mà Đức Phật bây giờ nó là kiên định, không thành Phật là chết cũng không đứng dậy nữa. Kiên định cái này quan trọng. Chỗ này ta là Kim Cang Thượng Sư là chỉ cho Đức Phật. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, ta đọc câu này. Con nay phát tâm không vị tự cầu phước báo nhân thiên, thinh ban duyên giác cho đến Bồ Quyền Thừa Bồ Tát. Quyết lòng cầu tối thượng thừa nguyện cùng pháp giới chúng sanh nhất thời đồng chứng vô thượng danh hạnh giác. Đương nhiên ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi, quy Kim Cang Thượng Sư rồi, nhưng phải là xin các ngài cho con ít tiền để xài đó, cho con cái nhà đó, hay là cho con được cái chức quyền nào trong xã hội này để nở mặt nở mày thiên hạ. Đây là phước báo nhân thiên, con không cần đâu. Cái phước báo nhân thiên có cũng được, không có cũng không sao. Tại vì đời sống của mình nghèo cũng được, giàu cũng được, nên không cần thiết. Mà cần cái gì? Cần không có sai lầm đây, cần có trí tuệ đây, cần mà không có phiền não đây. Ba cái này là ba cái quan trọng. Nghèo nhưng mà không buồn phiền niệm sướng đâu. Đây là sự thật. Thành hồi trước là thầy có một bà dì. Bà dì thì hồi bằng đầu nữa thì ta nói cái bà này đó, được làm dâu của ông cai tổng ở trong làng đó, coi như sướng nhất rồi, có phước đó, được vô làm dâu của ông cai tổng. Nhưng mà bà nói đó là khổ hơn tất cả những người khác trong gia đình. Các vị nghĩ thành ra bên ngoài nhìn vô thì thấy sung sướng hơn thiên hạ, Nhưng mà chính bản thân ấy, thì lại khổ hơn tất cả mọi người, chứ không phải xuống đâu. Đây là trên những trường tụ. Tại vì ấy, cầu làm Phật ấy, tức là làm Phật và cũng làm cho tất cả những người mà quan hệ với mình làm Phật hết ấy, thì cái này mới an toàn. Giống như Đức Phật Di Đà. Cho nên đầu tiên Ngài cầu làm Phật. Ngài cầu làm Phật chứ không cầu làm vua. Ngài làm vua rồi mà. Nhưng mà Ngài không cần làm vua nữa, cầu làm Phật. Cho nên khi mà cầu làm Phật rồi nữa, Ngài có đặt ra cái câu: ai mà sanh về cái nước của tôi nữa, nước Phật của tôi nữa, thì cái người đó không có ba việc: không có tham lam, không có bực tức và không có si mê nữa. Cho nên giờ tất cả các Phật tử tu tịnh độ mà ai muốn về tịnh độ với Đức Phật Di Đà là nhớ cắt được ba cái này nữa. Cắt được ba cái này nữa thì Ngài mới rước. Còn mà còn ham muốn nữa thì thôi, tiếp tục ở đây để chịu khổ. Bực tức thì phải trả quả báo thôi. Còn si mê làm nhiều cái lỗi lầm, làm sao đi về bên kia được. Cho nên bên đó là tuyệt đối không có cái này. Cho nên ở bên Tây Phương là dứt khoát cái thế giới của Đức Phật A Di Đà là không có cái tên ba đường ác, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tại sao vậy? Là vì Ngài mới nói rõ chúng ta biết này: quy Phật rồi không bao giờ đọa địa ngục, quy Pháp rồi không bao giờ đọa ngạ quỷ, và quy Tăng rồi không bao giờ đọa súc sanh. Nhưng mà các Phật tử chỉ đọc quy y không, nhưng mà thực lòng chú y thì nhất định phải đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cái này chuyện bình thường. Còn tham sân si là còn phải chui vào đó thôi, chứ không thể nào khác được. Quy y thực lòng nữa thì mới thoát được. Cho nên khi mà ta được làm Phật rồi, ta muốn tất cả mọi người được làm Phật hết thì bây giờ mới an toàn. Tức là mọi người đều tốt hết thì lúc bây giờ đến nhà cũng cần đóng cửa làm gì nữa. Không ai tham hết mà đóng cửa làm gì. Ngoài đường không ai lường cửa rơi nữa, thì cái trường hợp này tốt rồi. Chứ còn bây giờ nữa, ở đây có một mình tốt thôi mà chung quanh mình người xấu hết đó, nó cứ luôn luôn trăm cặp mắt nó nhìn vô, nó coi hở cái nào nó lấy cái đó, phải không? Khổ sở vô cùng, giữ của cực lắm đó. Nhưng mà làm sao tất cả những người chung quanh mình tốt hết đó, thì cái trường hợp này nữa là hết khổ. Hết khổ. Như ở đây thầy Nguyên Hạnh đây, hồi trước lên ở trên chỗ Phật Cô Đơn đó, làm trị sự đó, làm trị sự đó một năm đó, khổ sở vô cùng đó. Nên cái gì hở ra lấy hết, giữ khó. Đó là trên bước đường tu đó. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nghiệm cái này. Nếu mọi người chung quanh chúng ta mà thành Phật hết đó, giống như Ngài Địa Tạng nói, thì Ngài không cần làm Phật đó, Ngài cũng là Phật luôn. Nên là Bồ Tát Văn Thù nữa thì hành Bồ Tát Đạo, cho nên Ngài không làm Phật. Ngài nói tôi tu hành Đạo Bồ Tát làm sao cho tất cả những người mà quen biết với tôi họ làm Phật hết, thì đây tôi mãn nguyện rồi, phải không? Chứ không phải là muốn làm Phật nữa. Đó là trên bước đường tu. Cho nên ở đây ta đọc cái cầu nguyện này là lấy cầu nguyện của Bồ Tát Văn Thù làm nguyện của mình. Nguyện cùng pháp giới chúng sanh, tất cả pháp giới chúng sanh mà những người mình quen biết, mình tiếp xúc, ai cũng đều tốt hết, thì cái này mình mãn nguyện. Đây là trên bước đường tu. Đây gần ở đây rồi, sang năm 14 tháng Giêng thầy sẽ giảng tiếp cái bài này. Thôi quý vị đứng dậy hồi hướng rồi lên thầy sám hối.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.